Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm để dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa, thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hoa thật hoa giả. Hoa đó hoa thật hay hoa giả? Hoa cắm bàn thờ. Thật hay giả? Giả hay thật? Cái nào thật, cái nào giả? Hả?
Cái vàng giả, cái đỏ
hồng. Cái vàng giả. Nó là cái gì? Mút cái sốt à? Cái vàng giả, cái đỏ thật. Còn cái kia thì cái đỏ lại giả. Hồng giả, cái vàng thật. Biết cái nào là thật, cái nào là giả. Có khi nhìn hoa mà họ làm giả, phải không? Nó hoa như đẹp như thật, phải không? Làm giả mà nhìn đẹp như thật. Rồi có khi nhìn hoa thật bảo này trông như là hoa giả. Không biết đâu được, không biết đâu là thật, đâu là giả. Rồi giờ nhìn nguyên cái câu này, cái nào thật, cái nào là giả trên người cô biết không? À, tóc thật, tóc giả. Tóc giả. Lông mi thật, lông mi giả. Lông mi giả. Rồi móng tay thật, móng tay giả. Tôi hỏi cái gì thật xong nói toàn nói đùa giả là sao? Anh chị em thấy mà bây giờ người ta không còn phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả đấy, phải gọi là chân chân lập, chân chân giả giả, chân không biết là có những người chân giả nhưng mà rất chân thật, phải không? Cái ông mà ông lên ông chia sẻ đó, ông bảo con là hai chân giả hết nhưng mà con rất chân thật. Rồi ông chia sẻ ông rất thật lòng. Người ta dưới thắc mắc bảo cái ông này nói chân thật mà lại là chân giả là sao? Rồi chân giả nhưng mà rất chân thật là sao? Chân giả là chân giả chứ chân giả là chân thật là sao? Bảo không,
con bị bệnh rồi nó cứ cưa dần hai chân con là chân giả, phải lắp chân giả mới đứng được. Nhưng mà con nói rất chân thật, chia sẻ về cuộc đời của con được ơn trở lại như thế nào, được Chúa cứu như thế nào, được đụng chạm với lòng thương Chúa như nào. Lời nói của con là lời chân thật, mặc dù con là chân giả. Thế thì mình thấy hoa thật hoa giả, không biết đâu được. Cái mà nó đẹp như thật mà lại là hoa giả, thấy không ạ? Đẹp như thật vậy, rồi có những cái hoa thật thì mình nhìn mình bảo sao giống hoa giả thế. Vậy là sao? Vậy cái nào là đẹp? Cái thật đẹp hay cái giả đẹp? Hả? Thật đẹp hay cái giả đẹp? Chưa chắc. Chưa chắc. Nếu mình đánh giá trị trên cái đẹp là những cái bên ngoài thì chưa biết cái nào là đẹp đẹp. Có những cái hoa giả nhìn rất đẹp, đẹp đến mức độ mà mình bảo không biết đó là thật hay giả, mà mình bảo như thật vậy. Vậy là nó phải đẹp chứ. Chứ sao bạn bảo là hoa giả là không đẹp? Phải không? Phải không? Rồi có những cái hoa thật nó tàn tạ, nó úa như kia kìa. Hoa giả nó có úa không? Hoa giả nó có tàn không? Mà giờ hoa thật thì nó có tàn có úa phải không? Mà nó có đẹp nữa không? Đẹp chứ nào mà đẹp? Tôi không có nói chuyện giả hay thật. Nhưng mà nếu mà bạn cứ vội kết luận rằng là hoa thật thì đẹp, hoa giả thì xấu, tôi nói cái đó chưa chắc. Rõ ràng hoa thật thì nó úa nó tàn, mà nó úa nó tàn nó còn là hoa không? Sẽ không. Chắc kỳ vậy. Thì nó úa nó tàn nó là cái gì? Nó là nụ à? Nó là trái à? Cho nên là cứ như vậy là đẹp thì bảo nó còn, mà nó không có đẹp thì bảo là nó không còn. Cái câu hôm qua tôi mua bình hoa thế còn tươi, hoa hồng còn tươi, rồi trưa hôm nay nó nắng quá nó héo, tối này nó tàn, cái hoa nó tàn. Nhưng mà cái hoa hồng hôm qua tôi mua vào hôm nay còn là, có còn là hoa hồng không? Vẫn là hoa hồng. Có là hoa thật không? Vẫn là hoa thật. Nhưng mà hôm qua thì nó tươi, nó đẹp, hôm nay nó héo, nó xấu, mà nó vẫn là hoa. Còn hoa giả, hôm qua nó đẹp và hôm nay nó vẫn đẹp, nhưng mà nó là hoa giả. Vậy thì giờ mình đâu có thể, đến mức độ mình không thể nói là hoa giả là xấu, cũng không thể nói là hoa thật là đẹp. Vì rõ ràng cái hoa thật nó tàn thì nó úa, nó không đẹp. Vậy thì cái đẹp cái xấu mà nếu mà chỉ dựa trên những cái hình thức bên ngoài á, thì nó chỉ giới hạn ở trong cái hình thức bên ngoài. Giống như là người bảo cô này là đẹp, ông ủa còn Loan nó đẹp lắm, Loan nó đẹp nhất xóm tao ấy. Nhưng mà 10 năm sau thì con Loan nó thành con gì? Bà già. Ông vẫn con Loan chứ sao bà già sớm vậy? Con Loan thì nó vẫn là con Loan phải không? Nhưng bây giờ 10 năm sau thì thành bà già sớm thế. Chưa là cô Loan, vì nó vẫn là cô Loan ấy. Nếu mà nó không lập gia đình thì vẫn là cô Loan, vẫn cô Loan ấy, nhưng mà bên ngoài cô đã thay đổi, đúng không? Bên ngoài thay đổi là có thể già đi, có thể là xấu đi, có thể là yếu đi, nhưng mà thì là cô hay lắm, à cô chịu khó đi phục vụ lắm, cô chịu khó đi quét nhà thờ lắm, cô chịu khó đi làm công tác bác ái, cô tham gia nhóm thiện nguyện, cô đi làm loan truyền lòng thương xót Chúa, cô đến vùng sâu vùng xa. Trước cô 10 năm trước mày gặp con nhỏ nó chảnh lắm, ôi dồi ôi, nó đẹp nhất xóm tàu đó mày ơi, mà nó chảnh lắm, chả thèm ngó thằng nào đâu. Thằng nào cũng ngó nó mà nó chẳng ngó thèm ngó ai cả. Vì ai nó cũng ngó mà chẳng ai ngó nó. Thì mình thấy rằng là nếu mình chỉ nhìn cái đẹp mà đánh giá bên ngoài thì vẫn là cái cô Loan đó. Thì rõ ràng là cái đẹp bên ngoài cô tàn rồi, nhưng mà cái đẹp của bên trong cô lại nổi lên khác. Người ta nhìn cô Loan ấy không phải là cô Loan của 10 năm về trước, hoa khôi xóm chùa nữa, thế không ạ? Nhưng mà bây giờ cô là một người mà người ta không có nói về cái chuyện đẹp bên ngoài của cô nữa, mà chỉ nói là cô là một người
hăng say phục vụ, người tốt, biết quan tâm đến mọi người, dấn thân đi loan truyền lòng thương xót Chúa vân vân. Chị em thấy rõ ràng là cái quan niệm hay là cái nhìn về đẹp, về xấu, nó tùy theo. Nếu mình chỉ dừng lại ở cái đẹp, cái xấu ở do bên ngoài đấy, thì nó chỉ là những cái bên ngoài mà thôi. Thì mình chấp nhận nó là như vậy. Mà con người ngày hôm nay thì dường như là họ chỉ đánh giá hay là lượng giá hay là coi trọng những cái đẹp bên ngoài mà thôi. Bên ngoài mà thôi. Mà chính vì vậy thì họ thích hình thức, thích phô trương. Bảo tại sao nó thích phô trương, tại sao nó thích hình thức? Nếu mày không thích hình thức, nếu mày không thích phô trương, đời nào nó phô trương? Đúng không? Đây. Tại nếu vì bạn mặc áo mà không ai trầm trồ khen bạn, bạn có thích mặc nữa không?
Không.
Mà tại vì có người trầm trồ, có người khen. Vì có người thích hình thức cho nên người ta mới làm hình thức. Có người chuộng cái vẻ bên ngoài cho nên người ta mới chú ý đến cái vẻ bên ngoài. Chứ còn nếu mà tất cả chúng ta đều như là Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, chỉ chú ý đến cái bên trong không, thì rõ ràng những cái nghi lễ, những cái hình thức bên ngoài nó không có phải là cái gì đáng bận tâm hay là quá sức quan tâm. Dĩ nhiên phải có hình thức chứ, đương nhiên rồi. Vì mình là con người có xác và hồn mà, đâu phải là thiên thần đâu mà không cần hình thức. Thiên thần là loài thiêng liêng, còn mình là loài người mà Chúa dựng nên có hồn và xác, cho nên phải có thân hình, có bên ngoài. Mà chính vì vậy mà Chúa mới nắm nó, thấy không? Chúa cũng chăm chú trau chuốt cái bên ngoài, nhưng mà Chúa thổi hơi vào, sinh khí vào, sự sống vào. Thì thổi hơi vào, sinh khí vào, sự sống vào thì là cái bên trong, thế không ạ? Nếu mà không có sự sống, không có sinh khí, không có thổi hơi của Chúa vào thì nó có đẹp mấy thì đẹp, nó cũng chỉ là cái bên ngoài, nó cũng chỉ là vật vô hồn, vô tri, vô giác. Cho nên tùy theo, nếu mà mình đánh giá hình thức cái đẹp bên ngoài thì mình không có chú ý được, không thấy được cái bên trong. Mình cũng chỉ nhìn mọi sự là vô hồn, vô tri, vô giác thôi. Thế không ạ? Thấy cái hoa chỉ thích đẹp thôi thì nên biết là đẹp rồi, rồi thật giả không quan trọng. Đó, nếu mà người ta chú ý đến cái vẻ đẹp của cái hoa thì miễn sao Tết có hoa đẹp là được rồi. Thật thì giả không quan trọng. Có đúng không? Thế thì họ chú ý đến cái đẹp mà. Mà nếu họ chú ý đến cái đẹp thật ấy, cái đẹp bên trong, thì họ thấy rằng là cái hoa thật, nó cái đẹp của nó có giá trị riêng, nó có sự sống ở trong đó. Có sự sống của loài hoa chứ. Mà có sự sống có nghĩa là nó có nở và có tàn. Đó là sự sống. Nếu mình thích cái gì mà nó không bao giờ tàn thì rõ ràng chỉ là vô hồn, không có sự sống. Thế nếu mình chú ý đến cái bên ngoài thì rõ ràng mình là loài vô hồn. Mình cũng chỉ chú ý đến cái vô hồn. Còn nếu mà ta chú ý đến cái bên trong, chú ý đến cái bên trong thì mình thấy rõ ràng là cái bên trong thì nó có sự sống. Và sự sống thì nó có sự biến chuyển, có sự đổi thay. Đúng không ạ? Cái hoa có khi nó lớn dần, nó lớn dần. Mà lúc thì nó phải cong queo, lúc mà nó chưa nở cho toàn vẹn. Anh chị em thấy hoa hướng dương không? Lúc mà nó nở từng cánh một thôi, nó nhìn nó kỳ lắm. Nó quẹo quẹo quẹo, cái cánh này nở, cánh kia chưa nở. Nó cong quẹo 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 như bàn tay mà nó cứ quọc 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 về này. Mà lúc nó nở tròn ra đó, thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mà nó nở tròn ra rất đẹp cũng là lúc sắp sửa tàn. Sắp sửa tàn. Và sự sống là như vậy. Sự sống là như vậy. Mình phải chấp nhận cái quy luật của sự sống là nó có sự tiến triển. Có sự tiến triển, có sự đổi thay. Thì khi mà mình ngắm nhìn cái vẻ đẹp mà chỉ dừng lại cái bên ngoài thì mình cũng chỉ thấy được cái giá trị của bên ngoài mà thôi. Khi mình đi tham dự một nghi lễ mà mình cũng chỉ chú ý đến nghi lễ thôi thì ta cũng chỉ dừng lại ở nghi lễ mà thôi. Hôm nay các đoàn hát hay quá, vậy thôi. Hôm nay rước linh đình quá, hôm nay chỉ những đánh ca rầm rộ quá, sông tụ quá, này mấy ca sĩ về hát, này có đèn màu, này có màn hình mấy trăm inch trực tiếp ở coi cuối nhà thờ, thấy không? Mà mình không thấy được là bên trong cái màn hình là cái gì chứ, thấy không? Mình không thấy rằng bên sau cái bài hát đó là cái gì chứ. Bài hát hay vậy, hát bài gì, hát bài đó, bài hát đó có nghĩa lý gì, có ý gì không, mà nghe có cảm gì không. Ôi trời, thầy nó hát hay lắm, thầy trống kèn nó thổi ôm lên, bốn năm bẻ hát rồi ca trưởng rồi, mặc áo nam mặc áo nữ mặc áo gì đó, việc áo tròn 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 nó như mấy trà như mấy sơ, đẹp lắm, nghe không? Thì mình nếu mình chú ý đến cái đó thì mình cũng chỉ thấy cái đó mà thôi. Và thường là chúng ta chỉ thấy cái mình muốn thấy. Mình muốn thấy cái gì thì mình sẽ thấy cái đó, thế không ạ? Bạn mà muốn người ta khen bạn thì bạn sẽ gặp ai? Những người nịnh nót, nịnh bợ, tâng bốc bạn. Tại vì bạn chỉ thích những người tâng bốc bạn, cho nên là ai mà nói khen khen cái bạn này, bạn lại làm quen liền. Còn mà bạn không có thích người nói thật thì chả bao giờ bạn gặp được họ. Vì bạn có muốn gặp đâu, bạn gặp họ bạn cũng né à. Tự nhiên bạn gặp bạn sẽ né à. Tại người ta chỉ, bạn mà cái áo đẹp mà không thấy người ta nói gì cái áo đẹp của mình, người ta chỉ hỏi là cái gì bên trong, mình thấy là không xong rồi. Mình cứ giơ tay ra, mình cứ gãi đầu mãi mà nó chẳng hỏi là cái nhẫn mình bao nhiêu. Thấy không? Đó, thì mình thấy rằng là khi mình đi tìm cái gì mình sẽ gặp cái đó. Thế mình mới khao khát, mình đi tìm kiếm Thiên Chúa thì mình mới gặp được Thiên Chúa chứ. Mình tìm cái gì bên trong thì mới gặp được cái bên trong. Mà nếu mình tìm cái bên ngoài thì cũng chỉ gặp được cái bên ngoài thôi. Ra về thì cũng tiệc tùng, cũng linh đình, thế không ạ? Cũng tiệc tùng linh đình, rồi cũng quay phim chụp hình, rồi cũng báo cáo, rồi cũng thành tích, rồi cũng thành công đại thành công, và chưa ai tổ chức được như tôi, ví dụ vậy. Thế thôi, và đây là dấu ấn cho đời, dấu ấn để đời, thế này thế khác. Đó, mình bây giờ đâm ra người ta lạm dụng cái chữ dấu ấn. Người ta lạm dụng dấu ấn, ai cũng muốn để lại dấu ấn cho đời. Rồi đời người có một lần, rồi là mình phải làm cái gì đó để lại cho cuộc đời. Thì khi nó nhìn thấy cái này thì họ nhớ đến mình. Để làm gì? Thì nếu mình tìm những cái mà đời này á, thì cái đời này nó cũng sẽ đến, rồi cái đời này nó cũng qua đi. Cái điều quan trọng là mình có thấy được, có tìm được cái gì sâu lắng ở bên trong hay không, và có thấy được, có tìm được cái gì mà nó tồn tại mãi mãi hay không. Chúng ta nghe ở trong bài đọc 1, khi ấy Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đoàn Israel, giơ hai tay lên trời và thưa: lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài khi họ hết lòng bước đi trước nhan Người. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Đức Chúa là một Thiên Chúa, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Cho nên vua Solomon thấy rõ ràng là những cái bên ngoài đó chả là cái gì. Trời cao thăm thẳm mà còn chưa ăn thua gì, mà huống chi cái ngôi nhà mà con xây cho Chúa đây là những cái hình thức bên ngoài đây, những cái cơ cấu đây, những cái cơ sở vật chất đây con xây cho Ngài thì có là gì chưa đáng là bệ dưới chân Ngài. Cho nên nếu mà mình hãnh diện về những cái công trình thì nghe lại lời Solomon đi. Anh xây được bao nhiêu ngôi đền, anh xây được bao nhiêu ngôi nhà này, bao xây được bao nhiêu cơ sở nọ, cơ sở kia, và anh hãnh diện rằng đó là để tôi tôn vinh Chúa. Trời cao thăm thẳm kia này còn chưa ăn thua gì, chưa đáng, xứng đáng để cho Chúa ngự, huống chi là những cái nhà do bàn tay người phàm dựng nên. Có gì đâu mà để mà hãnh diện về những cái đó, công trình gì, dấu ấn gì đó. Bộ Chúa cần những cái đó rồi mới Chúa mới được vinh quang hay sao? Hả? Nếu mà một Thiên Chúa cần con người cho Ngài vinh quang thì có còn là Thiên Chúa nữa không? Không. Cho nên Solomon mới nói rằng là lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương của Ngài, bất kể dân có trung thành với giao ước hay không, bất kể dân có đón nhận hay đáp lại tình thương của Chúa hay không, thì Thiên Chúa vẫn cứ trung thành với giao ước và vẫn luôn giữ tình thương với họ. Cái đó còn lớn lao hơn là cái ngôi đền thờ mà con người xây cho Ngài chứ. Cứ bộ mình xây đền thờ mới là giữ giao ước với tình thương của Chúa hay sao? Thế không ạ? Cho nên Solomon nói rằng không có thần nào giống như Ngài. Mà ngày hôm nay anh chị em theo Chúa mình cũng vậy, thấy vậy. Có một Thiên Chúa nào giống như Thiên Chúa chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài không? Có một ông thần nào, có một Thiên Chúa nào mà từ trời cao xuống thế làm người giữ chúng ta không? Có không? Đức Phật có không? Không. Khổng Tử có không? Không. Bất kỳ một tôn giáo nào, bất kỳ một tôn giáo nào cũng không thể nào có một vị Thiên Chúa nào giống như Thiên Chúa của chúng ta. Mà có một Thiên Chúa nào mà từ trời cao bỏ hết tất cả cái vinh quang đó để ở dưới đất như một người phàm, như một người nghèo hèn, như một người tội lỗi, như Thiên Chúa của chúng ta không? Cũng không có luôn. Vậy thì Ngài có cần gì mà chúng ta cho Ngài cái vinh quang bởi những cái vẻ hào nhoáng bên ngoài không? Nghĩa lý gì? Nếu mà cần thì Ngài tội tình gì phải từ trời cao mà phải xuống tận đất thấp mà làm gì? Nếu mình đưa hết tất cả cái vinh quang của Ngài, trời đất đầy vinh quang Chúa, lúc nào mình hát cái đó? Kinh nào? Đó chứ mình lễ mình hát hoài mình đâu để ý. Câu nào? Trời đất đầy vinh quang Chúa. Thánh, thánh, thánh.
Chúa là Thiên Chúa càng nào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoàn hồ Chúa trên cả tầng trời, Chúa công đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoàn hồ Chúa trên cả tầng trời.
Thấy chưa? Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Vậy thì mấy cái lẻ tẻ lặt tặt trên đất này có là cái gì đâu? Công trình do con người làm ra, cho dù mình có làm 5 năm, dầm có 10 năm, cho dù có 100 tỷ, có 200 tỷ, có 1.000 tỷ thì có là cái gì đâu? Thấy không ạ? Vậy mà con người mình cứ bị cái hình thức, cứ bị cái bên ngoài nó níu kéo, nó bám vào chặt quá, không rút ra được, không gỡ ra được. Mà đến mức độ mà không có cái đó, coi như mình không còn là mình nữa. Giống như là chỉ đội cái gì đó, cái vương miện của Hoa hậu ấy. Khi mà người Hoa hậu thế giới được đội cái vương miện, cô ấy có nghĩ là có ngày cô ấy sẽ phải gỡ không? Không nghĩ đâu, lúc đó là vinh quang tột đỉnh rồi. Thấy không? Đó là vinh quang tột đỉnh rồi. Nàng ngồi đây rồi, thấy không? Ngài nàng có việc nàng nghĩ là ngài phải nàng phải rời cái ghế hoa hậu để nhường cho người khác không? Không, bám lấy cái đó mà khi mà phải gỡ cái đó ra mà lúc phải trao cho người khác, nó xót xa, nó đau khổ lắm chứ, thấy không? Cũng giống như vậy khi người ta bầu lên làm tổng thống, làm vua, làm gì, làm bề trên, làm chủ tịch, làm gì đi nữa. Thì nếu mình bám vào cái hình thức đó, bám vào cái ghế đó, bám vào cái mông mũ đó, bám vào cái chức đó, thì mình rõ ràng chỉ là những người mà thích hình thức thôi. Mà nếu mà gỡ cái mũ đó ra, tôi chết đi. Rời cái ghế đó là chắc tôi không sống được. Với những người như vậy, rời ghế đó là không sống được. Rồi không giữ cái chức vụ đó là coi như là khỏi đi tù, mất hết ý nghĩa đời tù. Mức độ như vậy. Tôi tu mà không được cái chức đó thì tu làm cái gì? Như vậy thế gian thì cô này cô ráng cô làm
cúi được cái hoa hậu thế giới, sao thì cái vương miện của cô đâu rồi? Hả? Rớt rồi, làm gì ta, làm gì mà chẳng có ai hoa hậu hai lần liền bao giờ. Thế chứ mình có người ta vẫn cứ tưởng là cái đó là vĩnh viễn. Trên lúc mà người ta ngồi trên cái ngai đó, lúc mà ta nắm cái chức vụ đó, người ta tưởng rằng là nó đời đời. Người ta quá nặng về hình thức. Nên Salomon nói rằng là có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này trời cao thâm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán danh ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu khẩn khấn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng lên trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán danh ta sẽ ở đây. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Ta thấy lời cầu nguyện của vua Solomon: xin Chúa đoái thương, xin Chúa lắng nghe, xin Chúa ghé mắt nhìn đến nơi này, xin Chúa nhìn đến nơi ở này. Mà tôi thấy là nhiều gia đình mà muốn mà tân gia đó hay viết có câu xin Chúa đoái mắt, đoái nhìn hay ghé mắt nhìn đến nhà này, xin Chúa ghé mắt nhìn đến nhà này. Vì nếu mà căn nhà mình xây để tôn vinh Chúa, ngôi đền thờ, ngôi nhà thờ, ngôi nhà nguyện mà không có Chúa thì còn là gì nữa? Thế còn là ngôi nhà thờ, nhà nguyện nữa hay không? Đền nữa hay không? Mỗi khi người ta chú ý đến cái đó quá nhiều, chú ý đến cái đó quá nhiều là cứ xây cho nhiều ngôi đền thờ, ngôi nhà nguyện thật là nguy nga lộng lẫy, mà không chú ý đến coi là liệu Chúa có ghé mắt nhìn đến hay không. Tại vì nếu mà nơi đó xứng đáng thì Chúa mới ghé mắt nhìn. Mà nơi đó xứng đáng không phải là bởi nó xây bằng mấy trăm tỷ, không phải bởi nó lát vàng, lát ngọc, lát kim cương, bàn thờ cẩm thạch, hay là bởi nền bằng đá hoa cương, không phải. Nếu vậy thì Chúa vẫn còn thèm muốn vinh quang. Mà ta vừa mới hát trời đất đầy vinh quang Chúa, chẳng nhẽ ta hạ giá Chúa xuống đến mức độ như vậy à? Có phải không? Vinh quang Chúa có cần phải con người tôn vinh không? Nếu mà Chúa cần phải con người tôn vinh thì Chúa còn gì là Thiên Chúa? Trời đất đã đầy vinh quang của Chúa rồi mà. Như lời ca ngợi của chúng con không thêm gì cho Chúa, Kinh Điển Tụng thứ 4, nhưng đem lại vinh quang cho chúng con, đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Thì xin Chúa ghé mắt nhìn đến có nghĩa là mình làm sao để nơi đó xứng đáng cho Chúa ngự, nơi đó xứng đáng để Chúa ghé mắt nhìn. Mà Chúa ghé mắt nhìn thì ghé mắt nhìn đến ai? Đến phận hèn tớ nữ Ngài, Đức Maria. Chúa nhìn đến phận hèn, Chúa nhìn đến những người phận hèn, Chúa nhìn đến những nơi máng cỏ bò lừa mà Chúa ngự ở đó. Tại sao Jerusalem lộng lẫy đó mà Chúa không đến? Thực sự Chúa có đến nhưng mà họ không tiếp đón người. Chứ không phải là Chúa lựa chọn, mà chính con người lựa chọn. Mà những con người thấp hèn, những con người thấp cổ bé miệng, những cái nơi mà nghèo hèn không còn biết cậy dựa nương tựa vào đâu, thì họ cứ mở toang cửa ra để họ đón Chúa. Nếu mà nói là họ mở toang cửa thì hơi quá, có cửa đâu mà mở. Có nhà của mấy cái người miền quê nó cứ tông hoách lên, thấy không? Nó cứ toang hoác hết ta đó, vô nhà miền quê đó, mỗi cái mái tranh rồi mỗi cái mấy cái liếp rồi mấy cái nhà tranh vắt đất nhà trước xong rồi nhà sau cái một luôn, mọi cái nằm hết trong một cái, chẳng có phòng nào cả, chỉ có một phòng mà thôi, thậm chí vệ sinh cũng nằm ở trong đó luôn. Thì họ cứ mở ra như vậy, thì Chúa ghé mắt nhìn lúc nào cũng mở. Con người nghèo khổ cũng vậy, có gì đâu mà đóng, có gì đâu mà khép, lúc nào cũng cần đến Chúa mà. Thấy không? Còn khi mà mình có chức tước, có địa vị, có giàu có mọi thứ rồi thì mình có cần Chúa nữa đâu. Thấy không ạ? Mình không cần Chúa nữa. Và mình không cần Chúa nữa thì Chúa có ghé mắt nhìn mình cũng che đi à? Mình chẳng thấy Chúa ghé mắt nhìn. Mà mình bảo Chúa đừng ghé mắt nhìn có lẽ dễ thở hơn. Tại sao? Tại sao? À, Chúa ghé mắt nhìn thì con phải làm theo ý Chúa. Chúa ghé mắt nhìn, Chúa bảo con là này, sao ta ghé thăm nhà mày mà thấy nhà mày quá trời như vậy, mà sao ta ghé thăm nhà kia nó không có gì vậy, đang ngồi ngay kia kìa, chả có gì kìa, mà tính sao đây? Nhìn thấy không? Này, ta ghé thăm nhà con xây cái đền thờ quá nguy nga lộng lẫy cả mấy trăm tỷ, sao cái ông cha mà chắc cả đao cù lao ông trưởng ông trọng chiếc gì đó, cái nhà nó nhà thờ với nhà sứ gì đó, mà nó sập sệ quá rồi là sao? Vì ta ghé mắt đứa nào bây giờ? Trả lời là sao? Chân thôi Chúa, con làm xong rồi Chúa đi chỗ khác chơi đi, cứ đừng ghé mắt vào đây. Chúa ghé rồi Chúa cứ nhắc con làm con nhột lắm. Phải không? Chúa cứ nhắc làm con khó chịu lắm. Con đang yên ổn mà. Thế không? Thì khi mình cảm thấy an toàn, an toàn trong cái ngôi nhà vững chắc của mình cho bàn tay con người bị xây nên. Cho nên Salomon nói rằng trời cao thâm thẳm còn chưa đáng cho Chúa ngự, bỗng chi cái ngôi nhà cho bàn tay con người xây nên. Thôi, lạy Chúa. Dù là cái ngôi nhà của ông xây rất là nguy nga nhé, mà ông khiêm tốn, ông muốn lạy Chúa, xin Chúa thương, nghe lời khẩn nài của chúng con mà ghé mắt nhìn đến ngôi nhà của chúng con. Xin Chúa đến ở nơi đây, xin Chúa lắng nghe lời nguyện tôi tớ đang dâng ở nơi đây, xin nghe lời nài van của tôi tớ ngoài và của dân Israel dâng lên ở nơi đây, từ trời nơi ngài ngự, xin lắng nghe, xin lắng nghe và tha thứ. Tức là từ trời nơi ngài ngự, thực sự nơi mà Chúa ngự phải là trời cao kia kìa, chứ còn đất thấp này là cái gì, không đáng là bệ kê chân Chúa mà. Trời đất đầy vinh quang của Chúa, anh em hát câu đó mà phải hát mức bạc rộn rã lên, hát với cả niềm sắc tín và vui mừng hân hoan phấn khởi chứ. Có trời đã đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa, chị mình thấy không? Nên khi mình xác tín được cái điều đó đó thì mình đi tham dự thánh lễ đó, mình thấy nó khác, thế lúc mình hát nó khác, rộn rã vui lên liền, rộn rã phấn khởi liền, chứ không còn mù mờ tối tăm mà buồn bã thì lê thê. Và Solomon nhận thấy được rằng là những cái bên ngoài nó chả là cái gì cả. Trên khẩn khoản này xin Chúa, điều quan trọng là Chúa ghé mắt nhìn và Chúa lắng nghe. Cái nơi đây này, nơi mà chúng con đang quy tụ này, cái đền thờ do bàn tay con người xây nên này, này thì cái đền thờ mà do bàn tay con người xây nên này, thì sẽ không có nghĩa lý gì nếu mà Chúa không ghé mắt nhìn, nếu mà Chúa không lắng nghe. Vì nơi đây là nơi mà mọi người chúng con họp nhau lại để cầu nguyện, cầu xin. Mà lời nguyện, lời xin, lời cầu, lời khấn nó sẽ là gì nếu mà không được Chúa lắng nghe? Mà muốn được Chúa lắng nghe, muốn được Chúa ghé mắt nhìn thì thưa anh chị em, chỉ có một cách duy nhất là lướt qua những cái bên ngoài. Nghe, anh chị em nghe được lời hay là nghe cái ý? Nghe ý, nhờ cái lời đó mà bắt được cái ý, đúng không? Cái ngôn ngữ chỉ là cái phương tiện truyền tải cái ý thôi. Cho nên khi mình nói với nhau, nói ý của anh là gì, anh nói rõ lại cho tôi nghe. Tôi nghe nhưng mà tôi không hiểu. Có những người nói cái vòng vo tam quốc, có những người nói mà diễn tả nó không ra. Người ta nghe người ta không biết là cái ý như thế nào. Cha nãy cha giảng ý của cha muốn nói gì, cha nói lại cho con đi. Chứ còn cha giảng từ đầu đến cuối con nghe nhiều lắm mà cha hiểu cha nói gì cả. Thế không? Là vì họ không biết được cái ý của mình muốn nói cái gì. Vì mình sử dụng cái ngôn từ, mình sử dụng cái phương cách, phương tiện truyền tải nó không rõ ràng cho họ. Nhưng mà cái phương tiện truyền tải vẫn chỉ là phương tiện. Cái phương tiện đó cho dù có tốt mấy thì tốt,
mà không truyền tải được cái nội dung bên trong thì cũng vứt đi. Này tôi hỏi chị, giờ trong nhà thờ mình có 1000 người đang đói, giờ cần bao nhiêu thùng mì? 1000 người bao nhiêu thùng mì? Hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 1000 người 300 thùng, đúng không? 300 thùng đi. Rồi bây giờ chị đã chỉ gọi một cái xe nào chở được 300 thùng mì vào đây để nhà mình ăn cho đỡ đói rồi nghe giảng tiếp, được không? Vì gọi xe nào? Gọi xe nào? Xe tải. Xe tải 2 tấn. 2 tấn. 2 tấn. 2 tấn. Chờ từ sáng đến trưa. Thứ cha, không có xe tải 2 tấn, chỉ có xe tải 1 tấn rưỡi. Rồi sao? Ngồi chờ đói à? Thứ cha, không có xe tải nào cả, chỉ có mấy cái xe bò. Rồi sao? Thứ cha, không có xe bò, chỉ có xe ôm. Không, thứ cha không có xe ôm, chỉ có mấy người gọi là vạn tượng, người mà bốc xếp đó. Bốc xếp á, khuôn vác á. À, cho nên mình thấy rằng muốn xe gì thì xe, cái quan trọng là anh được đưa được mì đến đây cho tôi. Cái quan trọng là được mì đến đây cho tôi đỡ đói. Còn thứ cha có 100 cái xe hơi gì Lexus gì đó. Lexus. Nhưng mà ta không chở, sợ chở nó dơ cái xe. Thì một có dùng 100 cái Lexus sẽ lúc sụt gì đó cũng không được cái gì cả. Thấy không? Vì nó không chở được mì đến đây, vì nó sợ dơ xe nó gì vậy thế. Hay là ô đi ô đèo gì đó, đại khái như vậy đó. Thì xe nào cũng được. Nếu Lexus hay là ô đi nó chở, vẫn cứ cho nó chở. Chứ đâu bảo không được, chở vậy không xứng đáng, không. Cái điều quan trọng là tôi cần mì, cho nên xe bò hay là không chở vác bộ cũng được. Vậy thì điều mà Chúa cho mình thấy rằng là cái quan trọng là cái bên trong, là cái nội dung. Cho nên là nếu mình có được cái phương tiện tốt mà truyền tải được nội dung tốt thì còn nhiều bằng. Nhưng mà giữa hai cái nội dung và cái phương tiện, mình phải chọn cái nào? Nội dung chứ. Tôi nói rằng 100 cái xe Audi mà nó không chở được phương tiện đó, cái hình thức bên ngoài ngon lắm đó, nhưng mà nó không chở đến được, vì nó là sợ dơ. Mỗi xe nó chở được con thùng mà chở đến tận thế. Ví dụ vậy thì thôi, thà xe bò mà nó chở 100 thùng đi, lọc cà lọc cọc đến mà mình đỡ đói. Cho nên chúng ta cần là cần cái nội dung, cần là cần cái bên trong, còn cái hình thức, cái phương tiện nó tùy cơ, tùy thời, tùy lúc, tùy ứng biến mà thôi. Tùy cơ ứng biến chứ mình không thể nào cứng nhắc được, không thể nào cứng nhắc được. Nhưng mà khổ nỗi những người mà vụ hình thức, những người mà thích nghi lễ, những người mà lúc nào cũng dựa vào luật lệ thì họ cứ phải cứng nhắc như vậy. Cứng nhắc như vậy, cứng nhắc đến mức độ mà thành mù quáng, không biết được cái ý nghĩa của nó là như thế nào. Người ta kể chuyện cho một cái ngôi chùa, có một vị trụ trì cứ mỗi 3 giờ chiều tụng kinh. Thay vì mình làm giờ lòng thương xót thì ngài tụng kinh. Thì giống như chùa đó nuôi một cái con mèo, mà cứ lúc mà ngài tụng kinh thì con mèo nó lại kêu, làm người ta chê chí. Cho nên là bắt đầu 3 giờ là ngài đem cột con mèo vào gốc cây bồ đề ngoài cổng để cho nó không có kêu vang vào bên trong. Thì cứ bắt đầu tụng kinh là đem cột con mèo, tụng kinh đem cột con mèo. Thì riết người ta là truyền thống mà, người ta cho rằng đó là truyền thống, tụng kinh thì phải cột mèo, cột mèo thì rồi mới được tụng kinh. Thì khi mà con mèo nó chết rồi, người ta lại mua con mèo khác. Con mèo nó chết nó còn kêu không? Thì có còn phải cột không? Con mèo nó không mà cột thì được giải thoát rồi, càng ngon rồi. Nhưng mà vì ông sư trưởng ông chết rồi, tại vì ông không muốn là, ông không muốn bỏ con mèo đi, ông thương nó. Nhưng mà đồng thời ông không muốn là người ta phải chi trí khi mà tụng kinh. Vì vậy mà cứ bắt đầu giờ tụng kinh thì ông bảo con ra con cột con mèo ra gốc cây bồ đề. Thì mấy anh đệ tử nó chỉ biết là cứ 3 giờ là ra cột mèo rồi mới tụng kinh. Bảo nó tụng kinh, nó bảo thưa chưa được tụng kinh vì lý do chưa cột mèo.
Mặc dù mèo nó không kêu, cũng cứ phải cột. Nhưng khi con mèo nó chết rồi thì mấy đệ tử nó bảo chết rồi, bây giờ con mèo nó chết rồi, bây giờ làm sao mình tụng kinh được. Thế là góp tiền lại đi mua con mèo. Thế khi mà cái ông trụ trì cái chùa này ông chết rồi thì ông mới lên, cũng vậy, chết rồi bây giờ mình thầy trước thầy làm sao mình phải làm như vậy, là truyền thống mà. Cho nên truyền thống là phải cột mèo rồi mới tụng kinh. Thế là lại cứ vậy tiếp tục, lại cột mèo rồi tụng kinh. Không tụng kinh nếu chưa cột mèo, và coi rằng cái việc cột mèo đó là nghi thức để mà tụng kinh. Chị em mình thấy không ạ? Thì con người ta nếu mà cứ dựa vào cái truyền thống thì mình phải phân biết rằng là cái truyền thống có thể cái hoàn cảnh lúc đó nó là như vậy thì phải giữ. Nhưng mà nếu mà cái hoàn cảnh nó thay đổi rồi thì cái truyền thống nó cũng phải thay đổi theo. Anh chị em để ý, biết bao nhiêu truyền thống dân tộc mình nó phải đổi thay theo chứ. Đâu thể giữ mãi như vậy được. Những cái nghi lễ đó, hồi xưa là đám cưới rồi rất là nhiều nghi lễ đúng không? Là phải đầu tiên là cái gì? Hả? Mới đầu đầu tiên là cái gì? Có người mai mối trước phải không? Mai mối rồi đồng ý rồi thì mới đi coi mắt. Rồi gì nữa, coi mắt xong rồi mới mình dặm ngõ. Dặm ngõ rồi mới đám hỏi phải không? Dặm ngõ xong đám hỏi phải không? Đám hỏi xong tới gì? Đám cưới thì phải có rước râu gì đó rồi đám cưới. Mà cái đám hỏi đó là đính hôn phải không? Hay là chưa? Chưa. Chưa. Dặm ngõ là đính hôn chưa? Chưa nữa. Rồi ra lại lấy truyền thống luôn thôi quá. Thì làm lại họp. Mở sổ ra coi cái truyền thống chúng ta như thế nào. Đó, bà lớn tuổi nhất cho biết ý kiến. Thứ nhất
là miếng đầu thăm ngõ ấy còn là miếng đầu bỏ đi, chưa phải là đính hôn được. Mình ngày trước chúng con không có tìm hiểu về đâu cha. Cha nhà đàn ông ngồi đó có bà ông mai bà mối làm phà.
Mai bà mối. Gì nữa?
Đêm ở bên nhà gái mà đồng ý nhận nhờ rồi thì là ở đằng nhà trai có đồng ý đi
smart rồi chưa? Mai mối xong rồi đi smart. Xong rồi dặm ngõ. Smart là dặm ngõ phải không? Hay chưa?
Chưa.
Mai mối, smart, dặm ngõ. Rồi bỏ trầu. Bỏ đi cái gì? Bỏ trầu ý, bỏ đi cái gì? Dặm ngã, bỏ trầu, rồi gì nữa? Đính hôn. Đính hôn. Rồi mới đám hỏi, rồi mới đám cưới xong tới còn gì nữa? Lại mặt. Chưa? Phải không? Đám cưới xong lại mặt xong rồi gì nữa? 3 ngày mở cửa mã hả? Mày ơi, đám cưới mày lại có mở cửa mã cái bà này. Ba ngày lại mặt chứ 3 ngày mở cửa mã cái gì? Đấy, chúng ta thấy không? Đó, nguyên cái truyền thống là ngồi cãi nhau rồi. Tại sao? Tại vì ai cũng đúng. Ví dụ là mỗi nơi có một cái truyền thống riêng. Vậy thì có bảo là cái truyền thống của bà đúng hay là truyền thống của chị sai không? Không. Rồi có thể nói rằng cái truyền thống của tôi là không hợp không? Không. Vì mỗi địa phương, mỗi nơi một khác. Rồi cái truyền thống ấy nó cũng tam sao thất bổn nữa. Phải không? Không phải tam sao thất bổn, thứ nhất là nó lệch lạc đi, nhưng mà nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh địa phương, thay đổi theo tâm tính của con người, thay đổi theo văn hóa, thay đổi theo thời đại, đủ thứ hết. Bây giờ cuối cùng ta chỉ còn lại một mà thôi. Cưới hỏi chỉ có một mà thôi. Thấy chưa? Chả có gì cả. Chẳng dọc ngõ, chẳng đính hôn, chẳng hỏi gì cả. Cưới là cưới. Rồi có 3 ngày mở cửa nữa không? Mà bây giờ nó không 3 ngày nó mở cửa mã nữa mà, nó phải là đi đâu? Trăng mật. Hồi xưa bà có tuần trăng mật không? Ướm mà nó mật với mèo. Đừng mỡ. Ở đây mình thấy ông Việt thì lại ra cái tuần trăng mật. Mà nếu mà người xưa mà nhìn bảo ý xui à, con cái nó cưới hỏi nó chẳng có biết cái nghi lễ gì cả, chẳng biết trước sau gì cả, mà chẳng có gì cả. Anh chị em thấy không? Rồi bây giờ nó cưới nhau xong rồi nó trắng lo ở nhà, nó rú rí với nhau, nó đi bà nơi bà nèo bà lơ bà nèo gì đó, khái vậy. áo gì? Banana. Banana rồi. Thế thì đó, mình thấy rằng là cái phong tục tập quán truyền thống nó thay đổi, mà thậm chí đến mức độ bây giờ ấy, là nó chẳng cần cưới hỏi, nó cũng về ở với nhau. Nó còn ghê gớm mức độ như vậy, dập hết tất cả mọi truyền thống đó thì là quá bệnh, đúng không? Nhưng mà nó bảo với nhau rằng là thưa cha, bây giờ tụi con ở với nhau thử, nếu mà được thì mới ở luôn, chứ còn lỡ bây giờ mà cưới nhau rồi thì rồi vững dính vào rồi, rồi không gỡ ra được nữa, cho nên là bây giờ phải ở thử với nhau rồi sống thử trước hôn nhân. Nó khủng khiếp đấy, mức nhiệt độ như vậy đó. Thì ta có thể nói rằng là truyền thống là có giá trị là vĩnh viễn không? Không. Ta có thể nói rằng truyền thống là bất di bất dịch không? Không. Hồi đó tôi làm cái luận án tiến sĩ về giá trị truyền thống Việt Nam, những giá trị truyền thống Việt Nam. Thì khi mà tôi làm cái luận án tiến sĩ về giá trị truyền thống Việt Nam như vậy, cái đề tài tôi nghiên cứu, thì tôi mới thấy rằng là ngay cái giá trị truyền thống Việt Nam mà ở trong nước với ngoài nước nó cũng đã khác rồi. Thì lúc đó tôi đi sang những anh chị em đang sinh sống ở nước ngoài, tôi mới hỏi, thì những cái mà mình cho rằng giá trị truyền thống là tuyệt vời nhất ở Việt Nam thì bây giờ sang Mỹ nó cũng không hợp nữa, sang Pháp nó không hợp nữa, sang Âu Châu nó không hợp nữa, thế không? Rồi họ phải thay đổi theo. Nhưng mà thay đổi như vậy thì có phải là sai là xấu không? Mình không thể nào nói là sai là xấu được. Mà có phải là cứ thay đổi là đúng hết chưa? Cũng chưa chắc. Thay đổi mà đến mức độ mà không cần cưới hỏi mà về ở với nhau thì bọn còn gì là đúng nữa, thế không ạ? Nó phá vỡ hết luôn. Cho nên cái gì nó cũng vừa phải thôi. Cái gì cũng vừa phải thôi. Cái điều chính yếu là cái mục đích, cái điều chính là cái bên trong, chứ không phải cái điều chính yếu là cái phương tiện, cái điều chính yếu là cái bên ngoài. Cái bên ngoài, người này thế này, người kia thế kia, tôi truyền đạt cái ý này, chị cũng truyền đạt cái ý này, bà cũng truyền đạt cái ý này, ba người truyền một ý nhưng mà bằng ba cách khác nhau. Tôi là người nam, tôi nói theo kiểu người nam. Cô là người thiếu nữ, cô nói theo kiểu thiếu nữ. Bà là người lớn tuổi, bà nói theo kiểu người lớn tuổi. Tôi thì cứ gì tôi nói thẳng. Nhưng mà bà phải nói vòng vo tam quốc, nói xa nói gần. Tôi thì nói gần nói xa không bằng, giờ thì nói thẳng nói thật. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nhưng mà sự thật lại mất lòng, cho nên là cứ vòng vo tam quốc quanh co tí. Còn cái cô này thì lại e dè, sợ sệt, cho nên không dám nói thật mà cũng không dám vòng vo, cho nên là cô ấy không nói gì cả. Cũng là một cách truyền đạt, thấy không? Vì không biết nói. Rồi cũng có người nói thì nói quá nhanh, có người nói thì quá chậm, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái điều muốn nói quá nhanh, muốn nói quá chậm, miễn làm sao anh phải truyền đạt được cái ý đó mới là đúng. Hoặc là có người nói văn chương quá sức bóng bẩy, trích dẫn đủ thứ hết, nhưng mà văn chương bóng bẩy, chữ nghĩa bóng bẩy, cuối cùng không hiểu, cuối cùng không biết là nói cái gì, truyền đạt cái gì, cũng như không. Vậy mà Chúa muốn cho người ta nắm bắt cái ý chính, cái mục đích chính yếu. Việc mà Chúa đến cứu độ con người ta, đó là cái điều chính yếu. Và Chúa cứu độ con người bằng việc phục vụ yêu thương, đó là cái chính yếu. Và Chúa đến để thể hiện lòng thương xót cho con người và muốn con người thực hành lòng thương xót với nhau, đó là cái chính yếu. Cũng như năm thánh lòng thương xót, đó là cái chính yếu. Đây là cơ hội để cho con người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa, khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, để xin Chúa thương xót và mở lòng ra thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Đó là cái chính yếu. Đạt được cái mục đích đó thì giáo hội cho mình những phương tiện, ví dụ đi hành hương, thấy không? Đi hành hương đó là một cái trong những cách, hoặc là đọc kinh năm thánh lòng thương xót, đó là một trong những cách, hoặc là mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là những cái cách. Nhưng mà nếu mình chỉ dùng cái cách đó, chỉ dùng cách đó mà mình không có thay đổi cái bên trong thì không ăn thua gì cả. Cho dù Chúa nói Thánh nữ Faustina rằng, cho dù con có đi hành hương bao nhiêu nơi đi nữa, Nhưng mà tâm hồn của con không biến đổi thì con cứ hành hương bao nhiêu nơi, bao nhiêu lần cũng vô ích hết, tốn tiền, tốn thì giờ, tốn sức khỏe mà chả có gì thay đổi trong tâm hồn của con, thì hành hương vô ích. Hoặc là con có, Đức Giáo Hoàng nói, mình có mở bao nhiêu cửa năm thánh, có bước qua bao nhiêu cửa năm thánh mà cửa lòng mình không mở ra, mình vẫn khép lòng lại, không cho ai vào nhà thờ của mình, không cho ai vào nhà của mình, không cho ai vào cái nơi cư trú của mình, không cho ai được làm cái gì mà nếu mà mình không cho phép, mình vẫn độc quyền, độc tôn, độc tài, độc trị như thế, thì cửa lòng mình vẫn đóng. Thì mình có bước qua cả ngàn cái cửa năm thánh, cả trăm cái cửa nhà thờ Đức Bà, nhà thờ chính tòa, và có sang tận Roma mà bước qua cái cửa đền thánh Phêrô đi nữa, con thua gì không? Không, vô ích hết. Chính Đức Hòa nói như vậy mà. Mà nếu mà một người tù, nếu mà một người tù, Đức Hòa nói, nếu mà một người tù, họ dĩ nhiên họ có tội họ mới đi tù, mà họ sám hối cái lỗi lầm của họ, mà họ bước qua cái cửa nhà tù, đó là cửa năm thánh. Thấy không? Thấy không? Họ cũng được ơn toàn xá. Thấy không? Đó, anh chị em thấy. Vì vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu nói rằng dân này nó đúng thật là nó chỉ ngôn sứ Isaiah đã nói đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Mà ngài nói rõ là ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả. Ngôn sứ Isaiah đã sống trước thời mấy ông Pharisêu này nhiều rồi chứ. Vậy mà Đức Giê-xu nói rằng ngôn sứ Isaiah thật đã nói đúng về các ông ngày hôm nay là những người đạo đức giả. Khi Isaiah nói rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta, chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Nghe không? Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích. Mình làm một công việc thờ phượng Chúa mà Chúa bảo thờ phượng vô ích thì rõ ràng là không còn gì nữa. Anh chị em thấy không ạ? Tại vì đó là mục đích tối hậu của cuộc đời mình, mà thờ phượng Chúa để được về với Chúa, mà Chúa bảo rằng mày thờ phượng ta vô ích. Vì sao? Vì mày chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà thôi, mà lòng mày thì lại xa ta. Và giáo lý mày giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân thôi, chỉ là những cái tập tục, những cái truyền thống, những cái quy định, những cái quy tắc, những cái mà do con người đặt ra, luật lệ do con người đặt ra mà thôi. Chứ mình có dạy giáo lý của ta đâu, có dạy lời tin mừng của ta đâu, có dạy cho người ta biết về lòng thương xót của ta đâu. Hết cái quy định này đến quy định kia, 600+ cái quy định lề luật thì làm sao mà dân nó biết được? 365 điều khoản không được làm, còn lại 365 điều là phải giữ thì là ai mà nhớ nổi? Nhưng mà như vậy thì mới là được. Sao mà mặc áo dài tay hay ngắn tay? Quy định là dài tay mà phải dài qua cái mắt cá tay. Cho bà ra khỏi cái đi. Mắt cá tay bà còn lòi ra. Thấy không ạ? Mà khổ nỗi nhà nó nghèo, nó mặc áo là áo của em nó. Bây giờ nó có kéo mấy gì một nó giãn quá là nó rách áo, chứ nó không thể kéo mà nó che được cái mắt cá tay được. Vậy thì giờ mình một là cho nó vô, cho nó vô thì lại không được, vì lý do là quy định là không được lòi mắt cá tay. Bây giờ sao đây? Giờ chị giải quyết cho tôi. Hả? Nếu cho ngồi ngoài vậy thì mình lại không có lòng thương xót, đuổi người ta ra. Linh nhà cha ta là nhà cầu nguyện mà sao lại không cho người ta vào? Anh chị em thấy không ạ? Đó, nếu mà mình cứng nhắc ở trong cái quy định của mình là mình tự mình đào lỗ mình chôn mình thôi, đào lỗ mình chôn mình thôi. Vì Chúa lại sẽ nói rằng ngươi chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng ngươi thì xa ta, vì ngươi những việc ngươi thờ không đáng được ta nhìn nhận, vì ngươi chỉ giữ những cái quy định luật lệ của con người. Giáo lý người dạy là luật lệ của con người chứ không phải là giáo lý của ta. Vì giáo lý của ta là giáo lý của tình thương. Cái bắt cá đó ai dựng nên? Ai dựng? Có phải ta dựng nên không? Vậy thì nhìn cái bắt cá nó có gì không? Mà không có bắt cá nó có cử động bàn tay được không? Và mình giấu cái mắt cá đi, mình coi mắt cá tay là xấu hay, cắt mắt cá tay đi coi tay mình có cử động được hay không. Mà cái nó nghèo, nó không có cái áo nó che được cái mắt cá tay mà không cho nó vào nhà thờ là sao? Luật nào? Luật của con người. Cho nên Chúa mới nói rằng là chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân, những cái quy luật, những cái quy định, những cái nội quy, những cái quy chế của phàm nhân. Trước khi ngươi ra những cái đó có quy định nào không? Không. Thế không? Mà sao mọi sự vẫn tiến triển tốt đẹp? Rồi sau khi ngươi chết rồi ta còn giữ quy định của nhà ngươi nữa không? À, mà sao mọi người cũng vẫn cứ tốt đẹp là sao? Tại vì họ giữ luật của Chúa, họ giữ răn của Chúa, họ sống cái tin mừng của Chúa, họ sống, họ thực hành lòng thương xót của Chúa. Thế thôi. Mà đó mới là điều chính yếu. Nhớ dùng chưa? Rồi bây giờ sao? Có cho nó vô hay không? Hả? Cho vô nhưng mà lòng sao? Không trả lời, vẫn còn gượng ép lắm, vẫn còn nắm vào cái khuỷu tay với cái mắt cá tay lắm. Cái nhìn của mình không ra khỏi cái mắt cá tay. Thế không? Cái nhìn của mình phải ra khỏi cái mắt cá tay để thấy cái hoàn cảnh của con người như thế đó, như thế nào đó. Cho nên Đức Giáo Hoàng là người mà người bảo những cái quy định mà do con người phải cải tổ lại, cải tổ giáo triều Roma, những cái gì mà nó nặng nề, cái gì mà nó cồng kềnh, cái gì mà nó không minh bạch, không rõ ràng thì phải cải tổ nó đi. Chứ đâu phải đó là cái truyền thống xưa giờ, bộ này là phải ông này giữ, bộ kia là phải ông kia giữ đi, Hoàng thay đổi hết. Ngay cả cái nhà truyền thống là Đức Giáo Hoàng phải về ở trong ngay. Mà tới bây giờ Ngài có về ngay không? Không, Ngài vẫn ở cái nhà trọ mắt tà như là những người khác. Đó, quy định ngày xưa Đức Giáo Hoàng phải ngồi mâm riêng, cỗ riêng. Bây giờ vô Ngài ngồi chỗ nào Ngài ngồi hết. Thế chưa? Tập tục ngày xưa là Đức Giáo Hoàng đi đâu phải có người xách cặp. Đức Giáo Hoàng mà ở nhà trọ thì có người khách sạn thì phải người tính tiền. Bây giờ Ngài xuống này, làm ơn tính tiền dùng phòng tôi 103. Thưa Đức Giáo Hoàng, không, tôi Francisco ký tên trả tiền. Chị em thấy không? Ngày xưa là quy định là để bảo vệ mạng sống cho Đức Giáo Hoàng thì phải ngồi xe bọc thép hay là ngồi xe chống kiến, không được thò tay ra ngoài. Bây giờ bỏ hết cái đó đi. Chỉ có một mục tử điên khùng gì mới ngồi trong phòng nhốt kiến mà không đụng chạm được với một con giáo dân, với con chiên của mình. Cho nên là thấy cái ông mặt quỷ đó leo xuống lại ôm ông, hôn ông cái xong ly lên. Xe đang chạy cái đường mà Đức Giáo Hoàng đi, bao nhiêu xe hộ tống hiếu quậy ý nhỏ lên, bỗng thấy có cái bà đứng, bà vẫy tay. Đức Giáo Hoàng yêu cầu ngừng xe lại. Một cái bà vô danh tiểu tốt đó đứng dưới đường vẫy đại một cái, ngừng xe lại xuống hỏi thăm, sao bà có gì đấy? Dạ thưa cha, con đợi nãy giờ mà không quay cho quay giang, Chúa chúc lành cho bà nhá, rồi anh em kiếm xe cho bà đi. Có quy định nào? Thế không? Quy định là phải đi, không được dừng. Vì nếu dừng lại là sẽ nó bắn chết. Mạng sống này còn chưa quan trọng, huống chi là mấy cái luật lệ vớ vẩn. Chị em thấy không? Mà khổ nỗi con người ta ngày hôm nay họ cứ bám chặt lên cái luật lệ. Đúng không? Nệ luật Giê-xu là đạo đức giả. Chỉ chú ý đến cái bên ngoài, cái hình thức, những quy định của con người đặt ra thôi. Mà bỏ quên mất cái điều mà của Thiên Chúa dạy. Đó là luật yêu thương. Thầy truyền cho các con điều răn mới của thầy là các con hãy
yêu thương.
Thì làm được cái điều răn mới đó đi. Rồi khi mình nắm vững cái điều răn mới là yêu thương nhau thì mình có nhiều cách để thể hiện. Nhiều cách để thể hiện. Nếu mà có khi theo truyền thống, có khi theo phong tục, có khi theo tập quán. Ví dụ như là Tết nhất đi thăm nhau phải giữ cái tập quán đó chứ. Mà đó là thể hiện lòng tình yêu thương, đó là thể hiện lòng thương xót chứ. Thế không ạ? Rồi truyền thống là lá lành đùm lá rách. Truyền thống là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Truyền thống của mình đó là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Sao những cái đó thì không giữ, mà chỉ giữ những cái chữ thôi. Còn cái nội dung, cái ý thì lại bỏ. mà chỉ giữ những cái khẩu hiệu, những cái biểu ngữ, những cái quy định là mặc áo này, giờ này, rồi phải nói cái này, nói cái nọ, nói cái kia. Không chú ý đến cái người đến thăm mình mà chỉ hỏi coi người đến thăm mặc áo gì, đi xe gì. Thế không ạ? Cái con người đó mới là quan trọng, chứ nó mặc áo gì, đi xe gì không quan trọng bằng cái con người đó. Cũng vậy, mục đích là đem lời của Chúa đến cho con người. Mục đích để cho người đón nhận lời Chúa mà sống lời của Chúa thì bằng phương tiện nào cũng được, bằng cách giảng nào cũng được. Chứ phải phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Mà không như vậy thì là không đúng truyền thống. Có truyền thống nào đâu. Đó là chỉ do con người đặt ra mà thôi. Mà những cái đó con người đặt ra thì nó có thể thay đổi chứ. Ngày xưa ngay cả luật hội thánh mà còn thay đổi mà anh chị em thấy không? Ngày xưa là thứ sáu và kiêng thịt. Bây giờ có kiêng thịt thứ sáu không? Có thể thay vì bằng làm việc bác ái chẳng hạn. Đó, hoặc là ngày xưa phải giữ chay là 24 tiếng từ một đêm hôm trước ấy, 12 tiếng gì đó, đêm hôm trước đến sáng hôm sau. Mà vậy có những đứa nó đói thì chịu không được, bây giờ chỉ cần một tiếng trước khi rước Chúa thôi. Thế không ạ? Và có rất nhiều những quy định. Ngày xưa làm lễ là phải quay lên, nếu mình chỉ có nhìn thấy lưng của chủ tế thôi. Bây giờ thì làm lễ quay xuống. Và có những người không chấp nhận quay xuống, vẫn cứ quay lên. Cho nên có những người mà nói rằng là Công đồng Vaticano thứ hai đã 50 năm rồi. Năm nay là kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano thứ hai mở năm thánh lòng thương xót Chúa. 50 năm rồi mà có những người vẫn không bao giờ, không chịu thay đổi, không chịu theo những cái hướng dẫn của Công đồng Vaticano thứ hai để mà đem tin mừng, là vui mừng và hy vọng đến cho nhân loại, cho thế giới ngày hôm nay. Để mà cảm nhận rằng là cái vui buồn của thế giới cũng là của giáo hội. Những cái hy vọng hay là thất vọng của giáo hội cũng là của giáo hội. Mà là giáo hội phải là người đem vui mừng và hy vọng đến cho người khác. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là giáo hội phải là một cái bệnh viện dã chiến lưu động, chứ không phải là một cái gì cố định cứng nhắc bởi những quy định này quy định kia. Đã dã chiến đã lưu động thì còn quy định nào không? Mà đã là khẩn cấp thì có còn phải đèn xanh đèn đỏ nữa không? Không, thấy không? Đó. Cho nên là chúng ta xin Chúa cho mình được giải thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc, những cái mà mình cho rằng đó là giá trị vĩnh viễn, thực ra nó chỉ là của người phàm mà thôi. Để chỉ nắm bắt một cái điều luật căn bản duy nhất, đó là luật yêu thương, mà thực hành lời của Chúa, tin mừng của Chúa. Đấy mới là những cái đích thực đem lại cho mình sự sống đời đời. Ngoài cái đó ra, tất cả chỉ là tùy phụ, tùy thuộc mà thôi. Amen.